Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán. Thời gian ngày 30 tháng 7 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 67A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu. Xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 13. Chúng ta xem từ hàng thứ tư. Tam giả nhu hòa chất trực nhiếp sanh đức, vị đại trí chiếu chân, danh vi chất trực, đại bi cứu vật, cố viết nhu hòa. Hữu chất trực giả, ước bổn tánh bất thiên. Nhu hòa giả, ước tùy lưu bất đái. Nhu tác phục oai phiền não, hòa tác thuận lý tu hành. Dụng tư điều hòa chi pháp, dị nhiếp chúng sanh giả. Hôm qua chúng ta học đến chỗ này. Ý nghĩa trong đây sâu rộng vô tận. Chúng ta có thể thấy ra được bao nhiêu? Đây chính là công phu tu học của chính chúng ta. Công lực vô hạn hướng nâng lên trên, vậy thì bạn liền thấy ra được nghĩa lý vô hạn sâu rộng. Những nghĩa lý này đều ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Người phàm phu gọi là tâm khí bao trao, họ không thể thể hội. Chỉ có tâm địa thanh tịnh, từ bi tế thế, không vì người của chính mình, họ có thể thể hội đến được, chân thật thể hội được. Trong đây có pháp hỷ vô hạn, chân thật là thường sanh tâm hoan hỷ. Đại sư Hiền Thủ ở trong văn tự dạy bảo chúng ta: đại trí chiếu chân, đây chính là trí tuệ hiện tiền, mới có trí chiếu. Thể của tâm Bồ Đề liền hiển lộ ra. Cái thể này chính là trực tâm, tâm chân thành. Trực tâm chính là tâm chân thành. Chân thì không vọng, thành thì không ngụy. Ai có thể thể nghiệm được Pháp thân Bồ Tát? Do đây chúng ta liền hiểu rõ, ở trong 10 pháp giới đều không phải là dùng tâm chân thành. Cũng chính là nói, đều không phải tâm chân thành. Vậy dùng là cái gì? Phật nói với chúng ta dùng là A Lại Gia. A Lại Gia thức, A Lại Gia thức là chân vọng hòa hợp, thể của nó là thật, tướng của nó, tác dụng của nó không phải là thật, là mang theo vọng. Cũng chính là nói, nó mang theo vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chúng ta không thể gọi nó là chân tâm. Có lúc gọi nó là vọng tâm, hư tình, giả ý, đều là nói cái sự việc này. Chúng ta mong muốn dùng chân tâm, không thể dùng được. Người dùng chân tâm chính là Pháp Thân Bồ Tát, chính là chư Phật Như Lai. Dùng chân tâm, muốn dùng, tại vì sao không thể dùng được? Chính là không thể trừ bỏ đi chùm gửi bám theo nó. Chùm gửi bám theo nó là gì? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Không thể trừ bỏ cái thứ này thì chân tâm không thể hiện tiền. Chân tâm người người đều có, tất cả chúng sanh đều là bình đẳng. Trong tất cả chúng sanh này bao gồm chúng sanh vô tình, cây cối, hoa cỏ, núi sông, đất đai, chỉ cần có hiện tượng, nó liền có chân tâm. Hiện tượng từ đâu mà có? Từ chân tâm biến hiện ra. Chân tâm là bản thể của tất cả tướng. Người phàm phu chấp tướng thì không thể thấy được chân tâm. Lìa tướng, chân tâm liền hiện tiền. Cho nên Phật nói với chúng ta, lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Phía sau tất cả pháp đó thêm vào một chữ thì bạn tường tận: pháp tánh. Lìa tất cả tướng chính là tánh của tất cả pháp. Liền minh tâm kiến tánh, trí tuệ liền hiện tiền. Trí tuệ liền chiếu thấu chân tâm. Việc này chính là như vậy. Đại bi cứu vật, vào lúc này tâm đại từ bi. Tâm đại từ bi là tánh đức, trong tự tánh vốn có. Mê mất tự tánh, tâm đại từ bi không thể hiển lộ. Tâm đại từ bi biến thành cái gì? Biến thành phiền não, biến thành tự tư tự lợi. Cần phải buông xả thì nó mới có thể hiện tiền. Bạn xem, nó cứu vật, không có nói đại bi cứu sinh, không hề nói đại bi cứu người. Chữ vật này bao gồm cảnh giới rộng lớn. Con người là thuộc về một loại trong vật. Việc này các vị nên biết. Người không bao gồm vật, vật bao gồm người. Cho nên trên kinh Phật thường hay dùng vật, không dùng người. Cái ý này sâu, ý nghĩa này rộng. Cứu vạn vật. Giữa vũ trụ không có loài nào không cứu. Họ cứu bằng cách nào? Chánh kỷ chính là độ người. Cho nên Phật Pháp gọi là nội học, nội chánh. Bên ngoài nội chánh là được cứu. Vì sao vậy? Bởi vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Vật bên ngoài này có tai nạn, vì sao mà hình thành vậy? Do tâm của chúng ta có thiên tà không chánh, do vậy mà tạo thành. Chúng ta muốn hóa giải tai nạn, muốn làm cho vạn vật hồi phục lại bình thường, không gì khác hơn tâm ta chánh, vạn vật liền bình thường. Cái áo nghĩa thâm mật này rất ít người biết. Tại vì sao không biết? Trí tuệ bát nhã của họ không chiếu, bởi vì họ có phiền não tập khí che mất. họ không có chiếu kiến, họ là tình kiến. Chúng sanh sáu cõi mang theo tình chấp, chính là mang theo chấp trước. Người mang theo chấp trước gọi là tình kiến, toàn là thấy sai, toàn là nghĩ sai, cho nên tạo thành thiên địa vạn vật đều không bình thường. Loại hiện tượng này ở vào thời đại hiện tiền này của chúng ta rất là rõ ràng. Việc này phải nên hiểu. Cho nên chư Phật Bồ Tát, các ngài chính mình là có cách làm này, đoan nghiêm chính mình là độ chúng sanh. Chúng sanh cầu Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát có ứng hay không vậy? Ứng. Lập tức liền cảm ứng. Cảm ứng là việc như thế nào vậy? Cảm ứng là tự tánh của bạn biến hiện ra. Ghi nhớ trong Đại Thừa Giáo thường nói: tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. A Di Đà Phật có hiện tiền hay không? Hiện tiền từ đâu mà đến? Từ tự tánh biến hiện ra, không phải từ bên ngoài đến. Tự tánh biến tất cả nơi, cho nên ứng hóa thân của chư Phật Như Lai cũng là biến tất cả nơi. Bạn vừa khởi ý niệm, ngài liền hiện tiền. Duy tâm tịnh độ, tịnh độ có hiện tiền hay không? Hiện tiền. Khắp pháp giới, hư không giới, không nơi nào không phải là tịnh độ. Chỉ cần tâm bạn tịnh, tịnh độ hiện tiền. Tâm ô nhiễm, tâm ô uế, thì uế độ liền hiện tiền. Chân thật là nhất thiết duy tâm tạo, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, một chút cũng không sai. Hiểu được cái đạo lý này, chúng ta cứu vãn cái xã hội này, liền biết được phải bắt tay vào từ chỗ nào. Phải bắt tay vào từ chỗ nào thì có hiệu quả nhất. Vậy thì ta làm, làm không có hiệu quả. Việc này không phải không có hiệu quả, là do công lực của chúng ta không thuần, công lực không đủ. Vì sao vậy? Trong công lực của chúng ta có sen tạp. Không chỉ có sen tạp, còn có hoài nghi. Có hoài nghi là trí tuệ của chúng ta không đủ, thấy được không đủ rõ ràng, công phu không đến nơi, là lực độ của chúng ta không đủ. Trong dụng công sen tạp, vọng tưởng, chúng ta đem vọng niệm buông xả. Ở trong kinh giáo, chúng ta chính mình trí tuệ không khai, nhờ giáo huấn của Phật Đà giúp chúng ta đem thực tướng các pháp thấy rõ ràng, thấy tường tận, chân thật tường tận. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, bạn liền buông xả được. Năm xưa đại sư Chương Gia dạy tôi, sau khi nhìn thấu tự nhiên buông xả. Sau khi bạn buông xả, lại sẽ có càng sâu hơn một tầng nhìn thấu. Cái tầng thứ này vĩnh viễn không có bờ mé. Từ sơ phát tâm mãi đến Như Lai quả địa, trong Đại Thừa gọi là 52 giai đoạn. Phía trước 51 tầng thứ đều gọi là Bồ Tát, tầng thứ sau cùng gọi là Phật Địa. cứu cánh viên mãn Phật. Cái cấp biệt này lại từng tầng hướng nâng lên trên. Nâng lên phải định, phải huệ. Không có định huệ thì không thể nâng lên. Bởi vì huệ là do định mà khởi tác dụng. Định có 52 tầng thứ, huệ cũng có 52 đẳng cấp. Chúng ta ở trong Đại Thừa Giáo xem thấy sơ học, cái ải thứ nhất thật khó phá. Sau khi cái ải thứ nhất phá rồi, bắt đầu tu học tiến bộ rất nhanh. Càng hướng lên trên đi càng khó. Làm sao biết được? Thế Tôn nói với chúng ta, Bồ Tát tu hành thời gian phải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Thế Tôn Ngài nói với chúng ta, cái A Tăng kỳ kiếp thứ nhất bạn có thể nâng lên đến 30 vị thứ. Cũng chính là nói bạn có thể nâng lên đến thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, 30 vị thứ, gọi là giai vị căn bản thành tựu. Giai vị căn bản là thập tính. Thập tính là nền tảng. Ba A Tăng kỳ kiếp, cái A Tăng kỳ kiếp thứ nhất 30 vị thứ, cái A Tăng kỳ kiếp thứ hai 7 vị thứ, từ sơ địa đến thất địa. Bạn xem thấy cái A Tăng kỳ kiếp thứ nhất hướng nâng lên trên, nâng lên đến 30 giai cấp tầng thứ. A Tăng kỳ kiếp thứ hai chỉ có 7 cấp. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ ba chỉ có thể nâng lên đến 3 vị thứ. Bát địa, cửu địa, thập địa. Cái này nói rõ cái gì? Càng hướng lên trên càng gian nan. Giống như leo núi vậy. Người xưa nói với chúng ta, leo núi leo đến nửa chừng. Nửa chừng là bao nhiêu? Nửa chừng không phải là một phần hai. Càng hướng lên trên càng khổ cực. Cho nên leo núi đến nửa chừng, nửa chừng là 9/10. Một cái tòa núi này có độ cao 1000 mét, leo đến 900 mét gọi là nửa chừng. Vì nửa chừng sau cùng 100 mét này thì thật là khổ cực. Cái mệt nhọc khổ cực đó tương đương với 900 mét phía trước. Càng hướng lên trên càng khó. Vậy thì chúng ta cũng biết, đến A Tăng kỳ kiếp thứ ba mới vừa bắt đầu. Đến giai vị gì vậy? Bồ Tát Bát Địa. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, cái A Tăng kỳ kiếp này, họ tu 7 cái vị thứ: sơ địa, nhị địa, tam địa, đến thất địa. Cái này cần phải một A Tăng kỳ kiếp. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ ba, 3 vị thứ: Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa. Bồ Tát Bát Địa rất cực khôi. Bồ Tát Bát Địa nhìn thấy A Lại Gia, xem thấy mới có thể chuyển. Bạn không xem thấy thì bạn làm sao chuyển được? Chuyển A Lại Gia thành đại viên cảnh trí. Vừa chuyển, tất cả chuyển. A Lại Gia là thức thứ 8, cùng 5 thức trước chuyển trên quả. Bạn biết được quả vì bạn còn biết được nhân. Nhân là cái gì? Nhân là thứ 6, thứ 7. Thứ 6, thứ 7 là chuyển trên nhân. Hay nói cách khác, Bồ Tát Thất Địa chuyển thức thứ 6 thành diệu quan sát trí, chuyển thức thứ 7 thành bình đẳng tánh trí. Hai thứ này chuyển rồi, trên quả lập tức liền chuyển. Họ từ thất địa liền nâng lên đến bát địa. Chúng ta ngày nay ở địa vị phàm phu, ngay cả sơ tính vị chúng ta đều không thể chứng. Thế nhưng trên Kinh Hoa Nghiêm lại nói đến người đương cơ trên hội Hoa Nghiêm là người như thế nào vậy? 41 vị pháp thân đại sĩ, phàm phu tiểu thừa không có phận. Thế nhưng trong đây có ngoại lệ, đại tâm phàm phu có phận. Họ là phàm phu. Là phàm phu thì nói rõ phân biệt chấp trước của họ chưa đoạn, đây gọi là phàm phu. Tại vì sao có phần? Tâm lượng của họ lớn, khởi tâm động niệm của họ không vì chính mình. Vì ai vậy? Vì tất cả chúng sanh, vì tận hư không khắp pháp giới tất cả chúng sanh. Cái tâm này quá lớn rồi. Cái tâm này liền gọi là tâm đại bồ đề. Cho nên phân biệt chấp trước của họ tuyệt nhiên chưa đoạn. Tâm lượng của họ lớn đến như vậy, khởi tâm động niệm từ trước đến giờ chưa từng vì người nhà chính mình mà lo nghĩ. Chân thật là vì chánh pháp cửu trụ, vì chúng sanh khổ nạn. Họ nâng lên được nhanh. Nếu như họ gặp được duyên mà nói thì nâng lên cao được rất nhanh, không ngừng siêu diệt. Đây là đại bi cứu vật. Cái tâm này là gì vậy? Cái tâm này không hề khác gì với tất cả Như Lai. Khác một chút, khác cái gì vậy? Như Lai không dính tướng, họ dính tướng. Tuy là phát đại tâm, họ vẫn là dính tướng. Khác một chút như vậy. Cái điểm này sửa đổi lại thì họ liền thành Phật. Vậy thì chúng ta nghĩ xem, không dính tướng thì khó, dính tướng thì tương đối dễ dàng. Từ dính tướng dần dần đem nó chấp trước, chuyển đổi mất, vậy thì được. Cho nên nhu hòa là tánh đức. Có cần phải học không? Chúng ta phải học. Người khế nhập cảnh giới thì không cần học. Vì sao vậy? Tự nhiên lưu lộ ra. Từ trong chân tâm nhu hòa tự nhiên lưu lộ ra. Nhu ở người Trung Quốc chúng ta gọi là ôn nhu. Ôn là một thí dụ. Tất cả chúng sanh, người cũng tốt, vật cũng tốt, động vật, thực vật, khoáng vật, khi tiếp cận bạn đều nhận được ấm áp của bạn. Người hiện tại gọi là từ trường. Từ trường của bạn ấm áp, từ trường của bạn ôn hòa. Nhu là ôn nhu, hòa là hòa mục. Một trong một có thân tình, ý nghĩa còn sâu hơn so với hài hòa. Người Trung Quốc gọi là hòa mục, đều nói hòa mục. hài hòa tương đối ít. Gia đình hòa mục, gia tộc hòa mục, trong đó có thân tình. Cái thân tình này chính là phu tử hữu thân. Phía sau lại có một ý nghĩa. Trong đây tổng cộng có ba tầng giải thích. Cái ý nghĩa thứ hai, hữu chất trực giả, ước bổn tánh bất thiên. Bổn tánh là thiện, bổn tánh vốn thiện. Cái vốn thiện này vĩnh viễn không thay đổi. Hôm qua tôi cũng nhắc qua với các vị, lấy bất biến để nói. Bất biến tùy duyên là Phật. Tùy duyên học bất biến là Bồ Tát. Bồ Tát ở nhân địa, không luận là thuận cảnh, là nghịch cảnh, là thiện duyên hay là ác duyên, đều có thể giữ được bất biến. Con người này chính là Bồ Tát. Cái gì gọi là bất biến? Chúng ta xem khi Đại sư Huệ Năng kiến tánh nói ra cho chúng ta kiểu dáng của bổn tánh vốn thiện. Tương ưng với cái kiểu dáng này chính là bổn tánh vốn thiện. Trái ngược với đó thì chính là bất thiện. Bạn xem điều thứ nhất Ngài nói, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Cho dù ở cảnh giới nào, cho dù gặp được sự việc gì, tâm của bạn là thanh tịnh. Đây chính là bổn tánh bất thiên. Vì tâm không thanh tịnh thì sao? Không thanh tịnh tâm của bạn liền thay đổi. Bạn phải nên biết, thay đổi không phải là bổn tánh, là tập tánh. Vì này phải nên biết, tập tánh đang làm chủ tể thì bạn liền có phiền não, thì bạn liền có tai nạn. Tự tánh đang làm chủ tể thì không có tai nạn, không thay đổi. Ngài lại nói, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Ý nghĩ của câu nói này là gì? Sanh diệt là cái gì? Sanh diệt là ý niệm. Khởi tâm động niệm, bạn thấy ý niệm trước đã diệt thì ý niệm sau liền sanh. Căn bản vô minh, Phật Pháp gọi là căn bản vô minh. Trong đây không có phân biệt chấp trước, chính là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm chính là sanh diệt. Vốn không sanh diệt chính là chân tánh, tự tánh. Chất trực là nói tự tánh. Trước giờ chưa từng khởi qua ý niệm. Hiện tại có hay không? Hiện tại vẫn không có. Khởi ý niệm là vì sao vậy? Khởi ý niệm là vọng tâm. Vì này các vị phải biết, vọng tâm, a lại gia thức có ý niệm, chân tâm không có ý niệm. Phần vậy chúng ta dùng chân tâm. Pháp Thân Đại Sĩ ở trên Kinh Hoa Nghiêm chỉ dùng chân tâm. Người dùng chân tâm thì siêu diệt mười pháp giới. Pháp giới bốn thánh trong 10 pháp giới. A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, Phật, Phật trong 10 pháp giới đều chưa dùng chân tâm, họ đều dùng vọng tâm. Thế nhưng vọng tâm của họ dùng được gần giống với chân tâm. Cho nên Đại sư Trí Giả của Tông Thiên Thai nói, Đại sư Ngài gọi là Lục Tức Phật. Nói pháp giới bốn thánh gọi là tương tự tức Phật, không phải Phật thật, rất giống, rất giống Phật thật. Tại vì sao dùng A Lại Gia Thức có thể rất giống Phật thật? Họ học Phật, y theo giáo huấn của Phật mà làm, nghiêm trì giới luật, quyết không trái phạm, thì sẽ rất giống với Phật. Người học Phật trong sáu cõi, có phá giới, có phạm giới. Trong pháp giới bốn thánh không có. Trong pháp giới bốn thánh, nếu là có phá giới, có phạm giới, họ liền đọa đến sáu cõi, liền đọa lạc. Quyết không hủy phạm. Bạn muốn hỏi tại vì sao? Bởi vì họ đã phá ngã tướng rồi. Trong pháp giới bốn thánh, như trên Kinh Kim Cang nói, không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Vì này họ làm được rồi, cho nên họ sẽ không phá giới, sẽ không phạm giới. Họ hiểu hiện ra không hề khác với chư Phật Bồ Tát. Còn kém khuyết là họ vẫn còn khởi tâm động niệm. Pháp thân Bồ Tát không khởi tâm, không động niệm. Khác biệt ở chỗ này. Đây cũng là dạy cho chúng ta, khi chúng ta mới bắt đầu học, kiến tư phiền não đoạn mất rồi, phải nên làm thế nào? Nghiêm trì giới luật. Giới luật là kiểu dáng của Phật. Trước tiên chúng ta phải đem kiểu dáng của chúng ta, phải học giống như Phật, giống y như các ngài. Sau đó nỗ lực đem công phu hướng nâng lên trên cao, đem chấp trước buông xả, đem phân biệt buông xả, đem khởi tâm động niệm buông xả. Vậy thì bạn chính là Phật thật, không phải là giả. Tuy là Phật thật vẫn không viên mãn. Tại vì sao không viên mãn vậy? Tập khí của khởi tâm động niệm vẫn còn. Cái này rất không dễ buông. Nếu như hoàn toàn không có, phải dựa vào thời gian để đào thải. Trên kinh thường nói ba đại A Tăng kỳ kiếp, phải có thời gian dài như vậy mới có thể đem nó đào thải hết. Ở trong thời gian này, quyết không chướng ngại bạn đại bi cứu vật, không chướng ngại tận hư không khắp pháp giới. Ở nơi nào có hữu tình, có cảm, bạn đều sẽ ứng đến. Cảm ứng đạo giao. Cảm ứng đạo giao trên thực tế chính là 53 tham mà sau cùng Kinh Hoa Nghiêm đã nói, chính là cái thí dụ đó. Chúng sanh trong 10 pháp giới có cầu ở bạn, bạn đều có thể giúp đỡ họ. Tùy loại hiện thân, tùy cơ nói pháp, bạn giúp chúng sanh giải quyết vấn đề. Đối với chính mình là trải sự luyện tâm, đào thải tập khí vô thỉ vô minh. Tập khí đoạn như vậy, 53 vị thiện tri thức này, từ trên hình thức mà xem, họ không khác gì với phàm phu chúng ta, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề. Thế nhưng trên thực tế hoàn toàn không như nhau. Họ không chỉ phá bốn tướng rồi, bốn kiến cũng không còn. Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến không còn, chân thật không còn. Cho nên họ cái tướng đó, khi chúng sanh có cảm, họ liền hiện ra, tướng hiện ra. Khi cái cảm đó của chúng sanh tiêu mất, tướng của họ liền không còn. Họ hiện ra là đại pháp cứu cánh viên mãn. Chúng ta phải có thể thể hội cái gì gọi là đại pháp cứu cánh viên mãn. Tướng có, tánh không. Sự có, lý không. Họ lại tánh tướng nhất như, lại sự lý không hai. Cái này cực diệu. Đây gọi là viên mãn. Không như phàm phu. Phàm phu tánh tướng là hai sự việc, lý sự cũng là hai sự việc, không thể hợp nhất, không diệu. Phật Bồ Tát thì hiện diệu dụng, tùy duyên diệu dụng. Chúng ta tùy duyên khởi dụng chính là tạo nghiệp. Người ta khởi dụng không tạo nghiệp, vậy thì là diệu. Tại vì sao họ khởi tâm động niệm không tạo nghiệp? Họ vô tâm. Cái tâm này chính là tâm phàm, nhà Phật gọi là vọng tâm. Họ có tự tư tự lợi, họ có phải quấy nhân ngã, họ có tham sân si mạn. Chư Phật Bồ Tát không những cái tâm này thì hiện ở thế gian này. Chúng ta nói, bạn xem thử xem, từ 10 pháp giới đều không rời khỏi A Lại Gia. A Lại Gia tương ương với 51 tâm sở. Chư Phật Bồ Tát thì hiện không có tâm tâm sở. Vì này rất cự khôi. Các ngài thị hiện cùng hòa quang đồng trần với chúng ta. Chúng ta xem dường như đều có, kỳ thực các ngài không có. Cái này gọi là diệu dụng. Học Phật chân thật biết học, chính ngài ở trong cuộc sống thường ngày luyện cái công phu này. Phật pháp không lìa khỏi đời sống, không lìa khỏi công việc, không lìa khỏi đối nhân sự thế tiếp vật. Có gì khác biệt với phàm phu hay không? Không hề giống. Phàm phu làm việc đối nhân sự thế tiếp vật, ngay trong cuộc sống thường ngày, có tự tư tự lợi, có danh vọng lợi dưỡng, có tham sân si mạn, có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Thế nhưng Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, những thứ này hoàn toàn không có. Bạn xem kiểu dáng dường như có, trên thực tế họ không có. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời, vì chúng ta thì hiện tám tướng thành đạo. Trên kiểu dáng thì có, trên thực tế thì không. Cái này diệu. Vì chúng ta thị hiện giảng kinh nói pháp 49 năm, chúng ta phải ngay ở chỗ này mà thể hội, sau đó liền biết được học Phật phải nên học bằng cách nào. Nếu bạn thật biết rồi, bạn liền hoát nhiên đại ngộ, thì ra nơi nào cũng là đạo tràng, không lúc nào không là đạo tràng, không một chúng sanh nào không là Như Lai, không là Bồ Tát. Tất cả đều là phàm phu thì sao? Phàm phu chỉ một mình ta thôi. Bạn có thể khế nhập cảnh giới này, bạn có thể tu học như vậy, thành tựu của bạn khẳng định ở ngay đời này viên mãn, không cần đến đời thứ hai, ngay đời viên mãn. Giống như Thiền Tài Đồng Tử vậy, Thiền Tài Đồng Tử chính là học như vậy. Đây là nói bổn tánh bất thiên. Nhu hòa là tùy lưu bất đới. Tùy lưu là hằng thuận chúng sanh. Bất đới là không có chút chướng ngại nào. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là nhu hòa. Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Ở trong hằng thuận tùy hỷ thành tựu vô lượng công đức. Đó là gì vậy? Thành tựu tâm thanh tịnh của chính mình, tâm chân thành, tâm bình đẳng, tâm từ bi, tâm trí tuệ. Chúng ta thường nói chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Ở trong hằng thuận tùy duyên thành tựu cái này. Bạn không tiếp xúc thì bạn làm sao có thể thành tựu? Trong thuận cảnh không có tham nhiễm, trong nghịch cảnh không sanh sân hận. Người thiện tâm thiện hạnh là Bồ Tát, người ác niệm ác hạnh cũng là Bồ Tát. Phàm phu, mỗi người có nhân duyên, mỗi người có nhân quả, mỗi người có báo ứng. Đối với một Bồ Tát chân thật tu hành mà nói, thành tựu trí tuệ chân thật của Bồ Tát, Bồ Tát ở ngay trong đây triệt để tường tận giác ngộ. Trong khoảng vũ trụ này, giống như đạo lý của ống vạn hoa thiên biến vạn hóa vậy, họ giác ngộ rồi, họ tường tận rồi. Ở trong danh từ Phật học gọi là thành tựu hậu đắc trí của Bồ Tát. Hậu đắc trí là gì? Vô sở bất tri. Tiên sinh phương Đông Mỹ năm xưa dạy tôi, tiên sinh ngài nói ông bồi phục đến năm dốc sát đất đối với Phật pháp. Trong Phật pháp nói trí tuệ là thông qua chứng nghiệm của khoa học, không phải dựa vào không mà nghĩ ra. Đây gọi là trí tuệ chân thật. 53 tham mở rộng ra là gì? Tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh. Ngày nay chúng ta gọi là không gian duy thứ khác. Họ thấy đều đã làm qua, không có thứ nào không tường tận. Đây gọi là chân. Bạn chưa hề thấy qua, nhưng người ta nói, nghe trong sách giới thiệu thì không tính đến. Phật pháp bảo bạn thân chứng, bạn giới thiệu với người địa ngục. Địa ngục bạn đã đi qua chưa? Bạn đi qua. Không đi qua thì sao được? Bạn giới thiệu với người thiên đường, thiên đường đã đi qua chưa? Đi qua. Không luận một nghề nghiệp nào, bạn thấy đều đi qua. Đây gọi là trí tuệ chân thật. Nói ra tận hư không, cấp pháp giới, tất cả chúng sanh bạn thấy đều trải qua, bạn đều làm qua, bạn thật hiểu rõ. Cho nên bạn mới có thể phổ độ chúng sanh. Phàm phu chúng ta không có cái bản lĩnh này. Cho dù đích thân trải qua cũng rất có hạn. Phật Bồ Tát các ngài rất cừ khôi, các ngài có sức định, các ngài có thể từ trong cảnh giới của định đột phá tất cả chướng ngại, các ngài có thể đi đến bất cứ nơi nào. Cái đạo lý này chúng ta có thể khẳng định, sẽ không hoài nghi. Vì sao vậy? Bạn có thể tu được tứ thiền bát định, trong xó cõi bạn đều sẽ đích thân đi qua, không luận ở cõi nào. Cũng giống như thiền tài đi tham học vậy. Bên trên 28 tầng trời, bên dưới thẳng đến A Tỳ địa ngục, bạn thấy đều có thể đi được. Hơn nữa, bạn còn có thể phân thân để đi, không phải đi một thân, đồng thời phân rất nhiều thân vào trong cảnh giới khác để thâm viếng tham quan. Có được năng lực như vậy, phàm phu sáu cõi phải vào định mới được, mới có được cái năng lực này. Cho nên trí tuệ của người ta lớn hơn so với chúng ta. Ngày nay chúng ta đọc những kinh luận này là nghe nói, không phải đích thân trải qua. Các ngài đích thân trải qua, sau khi chứng quả, năng lực liền mạnh. Có cần vào định không? Không cần thiết. Căn bản họ ở ngay trong định. Trong Đại Thừa Giáo nói, Na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Cái công lực này cao hơn nhiều so với tứ thiền bát định. Tứ thiền bát định phải vào định, Bồ Tát không cần, A-la-hán còn phải vào định. Chúng ta xem thấy trên kinh Địa Tạng, quan mục nữ hoài nghi mẫu thân của cô đọa địa ngục. Cô rất may mắn gặp được một vị A-la-hán, cầu A-la-hán giúp đỡ cô. A-la-hán vào định thấy được rồi. Khi ra định nói với cô, mẫu thân cô đọa vào nơi nào vậy? Cô phải dùng phương pháp gì để giúp mẹ cô? Thì phải vào định, xuất định mới được. Nếu như là Bồ Tát thì không cần, công lực cao minh hơn A-la-hán quá nhiều. Bồ Tát thường ở trong định, đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.